Kính thưa quý hội thánh, lời Chúa là thức ăn để nuôi chúng ta được lớn lên phần tâm linh. Và xin tất cả quý ông bà, anh chị em vui lòng mở Kinh Thánh ra ở trang 842, Ê-sai đoạn 50, từ câu 4 đến câu 9. Tôi xin phép được đọc lời Chúa. Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Thật, Chúa Giê-hô-va đã mở tai ta, ta không trái nghịch, cũng không giật lùi. Ta đã đưa lưng cho kẻ đánh ta và đưa má cho kẻ nhổ sâu ta. Ai mắng hoặc dỗ trên ta, ta chẳng hề che mặt. Chúa Giê-hô-va sẽ giúp ta, nên ta chẳng bị mắc cỡ. Vậy ta làm cho mặt ta cứng như đá, vì biết mình sẽ chẳng còn điều chi xấu hổ. Đấng xưng ta công bình đã đến gần, ai dám kiện với ta? Hãy cùng ta đều đứng lên. Ai là kẻ đối nghịch ta? Hãy lại gần ta. Thật, Chúa Giê-hô-va sẽ đến giúp ta. Ai định tội lỗi ta được? Này, hết thảy chúng ta nó sẽ cũ đi như áo bị sâu cắn rách.
Chúng ta cho phép tôi được nói vài lời. Mục sư Nguyễn Hữu Bình, nguyên là tổng thủ quỹ ban lịch sử tổng hội Hội Thánh Lành Việt Nam miền Nam, và trong lần hội đồng vừa qua cách đây vài một hai tuần gì đó thì mục sư được đắc cử chức vụ phó hội trưởng thứ hai của Hội Thánh tại Việt Nam. Chúng ta rất vui vì nhân dịp mục sư qua đây để giảng cho hội đồng Bồ Linh cuối năm nay tại Adelaide, mục sư và bà có ghé thăm chúng ta và chúng ta hân hạnh được đón tiếp ông bà mục sư. Ông mục sư ngoài chức vụ nặng nề và lớn lao đó còn giữ thêm trách nhiệm vấn đề kiến thiết, tức là xây dựng các cơ sở nhà thờ, nhà nguyện, cũng như là đặc trách về vấn đề truyền thông trên mạng Internet và báo chí của Hội Thánh. Đây là những công tác hết sức là nặng nề và lớn lao, và chúng ta cảm ơn Chúa là Chúa vẫn tiếp tục dùng mục sư để chu toàn những công việc Chúa giao. Và hôm nay chúng ta rất là vui được nghe lời Chúa mà mục sư sẽ giải bài cho chúng ta. Trân trọng kính mục sư.
Trước hết tôi dâng lời cảm tạ ba ngôi Đức Chúa Trời vì Chúa cho chúng tôi cả vợ chồng lại có một cơ hội thật quý báu để trở lại đất nước Úc, và đặc biệt lại được sự ưu ái của các đầy tớ Chúa ban chấp hành tại Hội Thánh King Road ở đây, để chúng tôi được trở lại thăm viếng Hội Thánh và có cơ hội được giảng dạy lời Chúa. Thật đây là một tình cảm sâu sắc quý ông bà, anh chị em, tôi con của Chúa đã dành cho chúng tôi. Như đầy tớ của Chúa vừa trình bày, tôi muốn được gửi đến quý ông bà, anh chị em một vài thông tin của công việc Chúa tại quê nhà để quý vị biết, cùng cảm tạ Chúa và cầu thay cho chúng tôi với. Có thể nói rằng sau nhiều khó khăn để công việc Chúa tại Việt Nam tiến đến một sự kiện ước ao của nhiều tôi con Chúa từ năm 1954, đó là thống nhất Hội Thánh Tin Lành Việt Nam hai miền. Ở tại Việt Nam thì tất cả các tổ chức từ tôn giáo cho đến chính quyền thì đã có sự thống nhất chung một tên gọi. Nhưng mà riêng về tổ chức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam của chúng ta thì vẫn ở trong tình trạng năm 54, bởi vì vẫn là Hội Thánh Tin Lành miền Bắc và Hội Thánh Tin Lành miền Nam, mặc dầu chúng ta là anh em với nhau và bởi sự chia cắt do một hoàn cảnh rất khách quan của lịch sử đất nước. Chúng tôi đã nhiều lần để xin phép chính quyền cho Hội Thánh tiến hành đến thống nhất. Về nguyên tắc thì chính quyền đã cho phép thống nhất, nhưng có thể nó dùng một cái từ gọi là kỹ thuật về hành chánh. thì còn có nhiều bước giữa chính quyền và giáo hội chưa gặp nhau. Vì vậy, chúng tôi chờ đợi sau thủ tục gần 2 năm thì vẫn chưa tiến đến việc thống nhất giáo hội hai miền. Vì vậy, cho nên miền Nam và miền Bắc đã tiến hành tổ chức hội đồng của hai miền khác nhau. Hội Thánh miền Nam vừa tổ chức xong hội đồng tổng liên hội lần thứ 46. Và qua hội đồng này, mục sư Phan Vĩnh Cự trước đây là phó hội trưởng thứ nhất, bây giờ được đắc cử là hội trưởng. Một điều quyết định quan trọng trong hội đồng này đó là từ 23 thành viên thì hội đồng đã bằng lòng mở thêm và có được thêm 2 thành viên nữa, cho nên toàn bộ ban trị sự tổng liên hội trong nhiệm kỳ 2013 đến 2017 là 25 vị, rải rác khắp 34 tỉnh thành. Tuy nhiên, trách nhiệm của các đầy tớ Chúa trong ban trị sự tổng liên chắc chắn phải đối diện với rất nhiều thách thức và khó khăn trong suốt 4 năm tới. Xin quý tôi con của Chúa ở đây nhớ đến trách nhiệm của chúng tôi, xin cầu thay cho chúng tôi với. Một tin vui thứ hai, cũng trong tháng 11 vừa qua, Viện Thần học của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam vừa tổ chức lễ mãn khóa cho khóa 4, khoảng gần 100 sinh viên, trong đó có khoảng 15 sinh viên từ Hội Thánh miền Bắc gửi vào để học chương trình cử nhân ở tại đó. Và rồi từ nay trở đi thì Hội Thánh miền Bắc đã có một viện thần học riêng, và họ sẽ tiếp tục đào tạo ở tại địa phương của mình, không cần phải gửi vào trong miền Nam nữa. Cơ sở nhà Chúa ở tại viện thần học vẫn đang tiếp tục được xây dựng. Công trình đang dở dang đó là xây dựng nhà thờ. Một nhà thờ có sức chứa khoảng chừng 2.300 chỗ ngồi để có thể sử dụng cho nhiều sự kiện khác nhau của tổ chức giáo hội nói chung. Chúng tôi đã tiến hành được khoảng 50% xây dựng công trình. Tuy nhiên, phần còn lại cũng là một thách thức, bởi vì chúng tôi cần khoảng chừng hơn 30 tỷ đồng tiền Việt Nam nữa mới hoàn thành được cơ sở này. Một sự kiện thứ ba mà tôi cũng xin được quý ông bà anh chị em cầu nguyện. Có hai tỉnh mà chúng tôi đang gặp rất khó khăn, đó là tại tỉnh Bình Phước, tức là Bình Long và Phước Long cũ. Ở tại nơi đây thì có khoảng chừng 116 ngôi nhà nguyện được xây cất. Ở trong hoàn cảnh rất đặc biệt, cho nên những ngôi nhà nguyện này được xây cất không có giấy phép. Vì vậy, chính quyền tại tỉnh Bình Phước đã ra một văn bản yêu cầu thanh tra kết hợp với Tổng Liên Hội mời chúng tôi lên tận nơi để đi thanh tra là vi phạm pháp luật và tháo dỡ. Nhưng mà Ban trị sự Tổng Liên Hội chúng tôi xét thấy điều này sẽ làm dao động luôn cả 45.000 tín hữu của Hội Thánh Tin Lành tại nơi đó, cả người Kinh lẫn người sắc tộc. Vì vậy chúng tôi đã kiến nghị với chính quyền xin vui lòng dừng công việc này, và chúng tôi đã gửi đến Trung ương và cảm ơn Chúa. Chúa đã có can thiệp và công việc này đã tạm dừng. Chưa biết trong nay mai sẽ như thế nào, xin quý tôi con Chúa ở đây tiếp tục cầu nguyện cho công việc Chúa ở tại Bình Phước. Đặc biệt ở trong tỉnh Bình Phước này, 45.000 tín hữu, nhưng mà chưa có một ngôi nhà thờ nào cho người Kinh. Khi chúng tôi hầu việc Chúa tại Gia Định thì chúng tôi có dâng hiến để mua một mảnh đất khoảng 2.000 m² ở tại thị xã Đồng Xoài, với khát vọng ước ao trong tương lai xây ở đó một ngôi nhà thờ cho người Kinh và sử dụng cho công việc Chúa của cả tỉnh. Nhưng đến hôm nay vẫn chưa tiến hành được với nhiều lý do. Cô nữ truyền đạo đang quản nhiệm cho một nhóm người Kinh ở tại đây thì đang có một sắc lệnh của chính quyền là yêu cầu Tổng Liên Hội cách chức và trục xuất cô, bởi vì cô là người không có tuân thủ nhiều điều của chính quyền đưa ra. Nhưng Tổng Liên Hội chúng tôi không thể chấp hành được, bởi vì việc cách chức hoặc là phong chức là thuộc về quyền nội bộ của giáo hội, và cô trưởng truyền đạo này chưa hề vi phạm gì về luật pháp của giáo hội, cũng như chưa hề sai phạm về tín lý, cho nên chúng tôi chưa thể cách chức được. Cho nên vì vậy, giữa ban tôn giáo ở tại địa phương cũng như tổng liên hội chúng tôi chưa gặp nhau. Và có lẽ trách nhiệm này trong tương lai là tiếp tục đè trên vai của tôi, bởi vì tôi phụ trách về vấn đề quan hệ đối ngoại. Cho nên xin quý vị cầu nguyện cho công việc Chúa và cũng cầu nguyện cho tôi trong tương lai phải đối diện và giải quyết công việc Chúa như thế nào để bình vực cho công việc nhà của Chúa. Một nơi khó khăn thứ hai đó là tỉnh Đắk Lắk. Bởi vì nó có những khách quan, đây là những vùng cao nguyên và rất nhiều người sắc tộc. Có 6 ngôi nhà nguyện của người sắc tộc ở tại huyện Lắk của tỉnh Đắk Lắk cũng trong tình trạng như vậy, xây dựng không có giấy phép, cũng đang gặp nhiều khó khăn. Và thậm chí có những nơi chúng tôi đi đến thăm cũng rất là khó khăn để đến thăm anh em. Và chúng tôi cũng đang tiếp tục kiến nghị với các bậc cầm quyền tại địa phương để có một phương pháp ngồi lại gặp nhau và từ ở trong Việt Nam gọi là tháo gỡ. Xin quý ông bà anh chị em cũng nhớ đến công việc Chúa ở đây và cầu nguyện cho chúng tôi với. Có lẽ một vài nét đặc biệt như vậy trong thời giờ ngắn ngủi này tôi muốn gửi đến quý tôi con của Chúa để chúng ta nhớ nhau trong sự cầu thay cho chúng tôi. Đặc biệt là xin quý vị nhớ đến tôi. Quý vị thấy thân hình tôi thì gầy còm, nhỏ bé lắm. Nhưng mà như đầy tớ của Chúa, mục sư quản nhiệm đã nói, trách nhiệm tôi rất là nặng nề. Tôi không biết là có gánh nổi công việc Chúa trong suốt những năm tới không. Xin quý ông bà anh chị em cầu thay cho. Và tôi tin bởi lời cầu thay của quý ông bà anh chị em thì ơn của Chúa sẽ dư dật để tôi có thể đủ cả sức lực về thể chất lẫn cả về thuộc linh để đảm nhận công việc mà Chúa đã nấy trên vai. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi tin rằng ở trong phương diện về huyết thống con người thì quý ông bà anh chị em là những bậc đã làm cha làm mẹ. Khi chúng ta có một đứa con chào đời rồi nó được nuôi dưỡng lớn lên, dầu rằng chúng ta không nói nhưng mà nghe một ai đó khen rằng ồ đứa bé này sao nó giống bố nó hết sức, đứa bé này sao nó giống mẹ nó hết sức. Dầu chúng ta không có thể nói ra gì khác nhưng mà trong lòng của chúng ta nghe người khác khen như vậy đó, thì người cha, người mẹ cũng có một niềm lâng lâng tự hào. Và nếu nói theo kiểu vui một chút thì có lẽ các cơ ở trên lỗ mũi của chúng ta nó cũng phập phồng giãn nở. Bởi vì mình hãnh diện con cái của mình nó giống cha hoặc là giống mẹ. Và ông bà cha mẹ thường dạy dỗ con cái rằng nó phải có một đời sống đạo đức, có một nếp tính nết nào đó giống ông bà cha mẹ để cho ông bà cha mẹ họ tộc được vinh hiển lây. Ở trong phương diện thuộc linh, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta tôn Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, chắc chắn Chúa cũng muốn ông bà anh chị em và tôi là những người phải sống giống Chúa, để danh của Chúa được tôn cao qua từng cuộc đời của chúng ta ngay ở giữa trần gian trong cuộc sống đời thường này. Phân đoạn Kinh Thánh mà người hướng dẫn chương trình vừa đọc đó là Ê-sai đoạn 50 từ câu 4 đến câu 9. Đây là lời tiên tri về Đấng Mê-si-a hay là lời tiên tri về Chúa Giê-xu. Và tất cả mọi lời được đề cập ở đây đã ứng nghiệm trong đời sống cũng như chức vụ Chúa Giê-xu. Và qua những lời này thì dạy dỗ cho ông bà, anh chị em và tôi có một số yếu tố cần thiết mà chúng ta phải thực hành trong đời sống để mỗi người của chúng ta giàu sống ở đâu, trong bất kỳ tình huống nào, chúng ta vẫn là những người con có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Vì vậy, nhân cơ hội này thì tôi muốn gửi đến quý ông bà, anh chị em một vài yếu tố cần thiết mà chúng ta phải thực hành căn cứ trên lời Chúa để chúng ta có thể sống đồng một tâm tình hay là đồng một tâm trí như Đấng Christ đã có. Tâm trí thứ nhất mà chúng ta phải có đó là chịu dạy dỗ. Lời của Chúa ở trong câu 4 chép như thế này: Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Để có thể thi hành chức vụ trên đất thì Chúa Giê-xu đã được chính Đức Chúa Trời trang bị. Và lời Chúa chúng ta vừa đọc đó nói rằng Chúa Giê-xu nhận chịu sự dạy dỗ từ nơi Đức Chúa Trời như là một học trò, tiếp thu mọi điều thầy giáo dạy dỗ và thực hành ở trong đời sống. Chúa Giêsu chịu dạy dỗ điều gì từ nơi Đức Chúa Cha? Dựa vào lời của Chúa ở đây, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã chịu uốn nắn những lời nói. Kinh Thánh chép cho chúng ta rất rõ: Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Chúa Giêsu thuận chịu Đức Chúa Trời trang bị những tư tưởng, những suy nghĩ theo cách Đức Chúa Trời nghĩ, để rồi bởi sự dạy dỗ uốn nắn đó khiến cho Chúa Giêsu có những lời nói ra là lời nói được rèn luyện một cách kỹ lưỡng, lời nói ra là có ích như một phương thuốc, đến nỗi Thánh Kinh mô tả rằng đó là lời để nâng đỡ những kẻ mệt mỏi. Và trong suốt thời gian thi hành chức vụ trên đất, Chúa Giêsu đã nhiều lần, ít nữa là 7 lần, Chúa Giêsu nói rằng ta nói theo ý Cha muốn. Điều thứ hai mà chúng ta thấy Chúa Giêsu nhận chịu sự dạy dỗ từ nơi Đức Chúa Trời, đó là luyện tập để trở nên bén nhạy nhận lấy điều Đức Chúa Trời đã truyền. Kinh Thánh chép cho chúng ta là Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy. Những cụm từ đánh thức tai ta, mở lỗ tai ta, đây là những từ ngữ diễn tả một biến động bên trong một con người, để con người ấy nếm trải sự rèn luyện, trở nên bén nhạy từ tâm trí, rồi lắng nghe, hiểu rõ, tiếp thu, hành động. Và Chúa Giêsu đã tiếp thu điều đó, nó như là một lý tưởng, một định hướng cho cuộc đời, và Chúa thực hiện những điều đó trong đời sống. Thưa quý ông bà, anh chị em, trong một phương diện nào đó thì tôi tin rằng các bậc làm cha mẹ, chúng ta luôn muốn con cái của mình phải trở nên những học trò giỏi. Và nó học từ lớp nhà trẻ, mẫu giáo cho đến khi bước vào đại học thì mỗi năm nó đều phải lên lớp. Ở đây có cha mẹ nào đã từng thấy con của mình cái điểm thấp rồi nó lưu ban trở lại không được lên lớp? Có ai vui khi con cái của mình như vậy không? Xin đưa tay cho biết ạ. Chắc là không, phải không? Và mỗi khi mà nó học hành điểm thấp, nó lưu ban trở lại, ở lại lớp, quý ông bà anh chị em đã có phản ứng gì? Rầy, phải không ạ? Khuyên. Và gì nữa, mạnh hơn nữa là gì? Nếu là người Việt của chúng ta theo văn hóa Á Đông là nẹt roi, vô đi. Chúng ta rất tức giận khi con cái của mình là một học trò dở, bởi vì ước ao rằng mỗi năm con cái mình phải là người học trò giỏi và liên tục lên lớp. Nhưng mà trong phương diện thuộc linh, thưa ông bà, anh chị em, chúng ta phải nói thật với nhau ở đây. Có nhiều khi chúng ta là những học trò dở ở trong nhà của Chúa. Bởi vì từ năm này qua năm kia, chúng ta vẫn là người lưu ban hay là ở lại lớp, bởi vì không hề tiếp thu những điều mới, không hề trưởng dưỡng hơn, không hề được tăng trưởng trong những điều cao sâu mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời dạy dỗ cho chúng ta. Nhưng mà có nhiều khi từ năm này qua năm kia, mình vẫn thỏa mãn về tình trạng học trò dở của mình đó, ở trong trường của Đức Chúa Trời. Mình cũng chẳng phiền hà gì, mình cũng chẳng thấy rây rứt gì trong tình trạng mình từ năm này qua năm kia không hề tăng trưởng trong trường của Đấng Christ. Và thậm chí ngày hôm nay có những con dân của Chúa thì không muốn tiếp nhận sự dạy dỗ từ nơi Chúa nữa, bởi vì chính tôi thấy rằng mình là người khôn ngoan, hiểu biết mọi điều, có thể nói tôi trở nên người thông tuệ trên khắp thế giới. Và nếu có thể nói như cao bá quát của Việt Nam thì cả thế giới này có 3 bồ chữ, thì một mình tôi là một bồ rồi, cho nên tôi không cần phải tiếp thu cái gì nữa. Tôi cũng chẳng cần những người nào gọi là tin kính đạo đức trong cơ đốc dạy dỗ khuyên nhủ tôi điều gì. Và tôi cũng chẳng cần phải tiếp thu những gì lời của Đức Chúa Trời dạy từ trang Kinh Thánh nữa. Và rồi, một mặt khác, bởi vì tôi thấy mình là khôn ngoan, là bách khoa tự điển, cho nên trong mọi lĩnh vực tôi đều biết. Vì vậy, người nào cần phải có những lời tư vấn về kinh tế, tôi có thể tư vấn về kinh tế. Những người về tâm lý cần nhu cầu về tâm lý, tôi có thể tư vấn về tâm lý. Những người nào kinh nghiệm sống ở đời, tôi có thể là một bồ, một pho kinh nghiệm của đời. Những người nào còn hiểu biết về tổ chức hội thánh, tôi là một tự điển về tổ chức hội thánh. Vì vậy, tôi trở nên người có thể dễ dàng có những lời khuyên, những lời dạy dỗ cho người khác, mà trong khi đó tôi chẳng hề nhận sự dạy dỗ gì từ nơi Đức Chúa Trời cho chính cuộc đời của mình. Đây là một điều rất đáng tiếc. Và chúng ta có thể nói rằng một người sống như thế là một người không có đồng tâm trí với Đấng Christ đã có. Nhưng có một điều cần phải cảnh báo. Suốt trong lịch sử của Thánh Kinh và lịch sử của Hội Thánh Đức Chúa Trời, những người mà không nhận chịu sự dạy dỗ của Chúa thì thường là có một kết cuộc cho cuộc đời của mình là đau buồn và thảm hại. Bởi vì chúng ta không được dạy dỗ, không được nhà cố vấn đại tài là chính Đức Thánh Linh khuyên dạy chúng ta, thì chúng ta sẽ đến một lúc nào đó chúng ta trở nên người lạc lõng ở giữa trần gian này. Nếu một người có đồng tâm trí với Đấng Christ là một người khiêm nhường, chịu sự rèn tập dạy dỗ không phải chỉ bởi từ con người hay là những người Chúa đặt để bên cạnh mình, mà chúng ta nhận chịu cả sự dạy dỗ của chính Chúa Thánh Linh ở trong trường huấn luyện của Đức Chúa Trời mỗi một ngày ở giữa đời sống của chúng ta. Và cảm tạ Đức Chúa Trời, Chúa biết tôi cũng như quý ông bà anh chị em có những hạn chế. Vì vậy Đức Thánh Linh của Chúa là đấng ở bên cạnh để dạy dỗ chúng ta, và Ngài là giáo sư tuyệt hảo để giúp cho ông bà anh chị em và tôi bằng nhiều cách khác nhau và làm cho chúng ta trở nên người được đào luyện ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Thế nên một người mà được đào luyện trong nhà của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ là những người có những suy nghĩ, có tâm trí để suy nghĩ giống như Đức Chúa Trời đã nghĩ. Dù chúng ta làm con người, chúng ta sống ở giữa đời, có nhiều khi chúng ta vẫn là những người phải buông bươn chải ở đời, cơm áo gạo tiền, nhưng cách suy nghĩ của chúng ta, những cái tư tưởng lóe lên trong đầu của chúng ta hoàn toàn khác biệt với những người không có Chúa. Bởi vì những suy nghĩ đó của chúng ta từ nơi Đức Thánh Linh soi sáng và làm cho chúng ta hình thành được những suy nghĩ giống như Chúa muốn chúng ta nghĩ. Chúa giúp cho ông bà, anh chị và tôi là những người có được những lời nói được uốn nắn, để lời nói ra là những lời đã được chắt lọc, đã được dạy dỗ, đã được chuẩn mực và phải lúc, phải thì. Mọi lời nói ra là lời nói của một người khôn ngoan, có ích cho những người nghe đến và đặc biệt khích lệ, nâng đỡ cho những con người ở trong cơn khốn khổ sờn lòng. Tôi tin ở giữa cộng đồng ông bà anh chị em có những lúc chúng ta phải đi giải quyết bởi vì có những lời nói của anh em thiếu ân hậu, thiếu nêm thêm muối. Có những người đang ở trong hoàn cảnh khổ đau, họ rơi vào chỗ tình trạng tội lỗi, thì có những người đến thay vì chúng ta xoa dầu, chúng ta nâng đỡ cho anh em thì chúng ta đập họ thêm. Khi tôi làm quản nhiệm, có một người đang trong tình cảnh đau yếu, bệnh tật. Một anh em đến thăm và nói rằng sáng hôm nay tôi dành thì giờ đến thăm ông, nhưng mà tôi nói cho ông biết rằng ông phải cầu nguyện ăn năn và biết rằng tội lỗi sinh ra bệnh tật, như vậy ông đang có tội lỗi gì đó, đừng có giấu nữa, ăn năn đi. Và rồi khi ông ấy ra về, người vợ đã gọi điện thoại báo cho tôi rằng: mục sư ơi, chồng tôi lên huyết áp. Nhà tôi đang bệnh suốt cả tuần lễ nay không ăn uống gì được, mà ông A đó đến nói thế này, cho nên bây giờ chồng tôi tức giận và lên huyết áp. Xin ông mục sư đến ngay. Và tôi phải cấp tốc đến để có thể yên ủi, để chia sẻ và gọi là tháo gỡ tất cả những gì khó khăn rắc rối xảy ra bởi vì anh em nói những lời nói thiếu ân hậu, thiếu nâng đỡ những người trong cơn khốn khổ sờn lòng. Nên xin Chúa cho ông bà anh chị em và tôi là những người được Chúa dạy dỗ và Ngài trang bị cho chúng ta những ý tưởng, và rồi Chúa cầm giữ mọi lời nói của chúng ta nói ra, khiến cho những người khác họ được khích lệ, nâng đỡ, bởi vì lời nói của chúng ta chuẩn mực phải thì. Khi chúng ta được Chúa dạy dỗ thì ông bà, anh chị em và tôi trở nên những người bén nhạy tin tưởng. Có thể chúng ta không tốt nghiệp một trường đại học nào đó, chúng ta không tốt nghiệp một cái chuyên khoa nào đó, nhưng mà Thánh Linh của Chúa sẽ giúp cho chúng ta có một tâm trí rất bén nhạy, để chúng ta có thể hiểu được điều Chúa phán truyền, bén nhạy để nghe được tiếng của Chúa phán, phân biệt được đâu là tiếng của đời, đâu là tiếng của Chúa. Và chúng ta cũng có một ý chí mạnh mẽ để có thể sống và làm theo lời của Chúa. Một người được Chúa dạy dỗ, chắc chắn rằng ông bà, anh chị em và tôi sẽ được đào luyện để chúng ta có những suy nghĩ, chúng ta có tầm nhìn mới mẻ, rất rõ ràng. Và rồi chúng ta có thể trở nên một người chia sẻ, truyền tải, dạy dỗ cho những người xung quanh về phúc âm cứu rỗi của Chúa, về ân điển của Đức Chúa Trời ban cho, và chúng ta trở nên một người sống ở giữa đời, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi nơi, trong mọi tình huống, là người có đồng một tâm trí như Đấng Christ đã có. Điều thứ hai mà lời Chúa dạy cho chúng ta ở đây, từ câu thứ 5 cho đến câu thứ 7: thật Chúa Giê-hô-va đã mở tai ta, ta không trái nghịch cũng không giật lùi. Ta đã đưa lưng cho kẻ đánh ta và đưa má cho kẻ nhổ râu ta. Ai mắng hoặc nhổ trên ta, ta chẳng hề che mặt. Chúa Giê-hô-va sẽ giúp ta nên ta chẳng bị mắc cỡ. Vậy ta làm cho mặt ta cứng như đá, vì biết mình sẽ chẳng có điều chi xấu hổ. Một người có đồng tâm trí với Đấng Christ là người có tấm lòng trọn thành. Tiên tri Ê-sai cho biết rằng Chúa Giê-xu đã được Đức Chúa Trời rèn luyện trở nên một người bén nhạy, hiểu biết được ý muốn Đức Chúa Trời và thực hiện ý muốn đó trong đời sống của mình. Đồng thời lời tiên tri cũng cho biết rằng chính Chúa Giê-xu sẽ phải trường trải những nỗi thương khó. Và nhiều phân đoạn kinh thánh ở trong Cựu Ước như Thi Thiên 22, Tiên tri Ê-sai 50, chúng ta đang đề cập Ê-sai 53, vân vân, đề cập đến những nỗi nhọc nhằn thống khổ Chúa Giê-xu phải nếm trải khi thi hành chức vụ trên đất. Và quả thật như vậy, trong suốt những năm tháng thi hành chức vụ trên đất thì Chúa Giê-xu đã phải trường trải những chặng đường đầy đau thương. Mà lời tiên tri này mô tả cho chúng ta những cụm từ: đưa lưng cho kẻ đánh. Điều này có nghĩa gì? Đây là lời hàm ý nói rằng Chúa Giê-xu chịu đòn vọt như là một phạm nhân vậy. Mặc dầu Ngài là vô tội, nhưng mà Chúa chịu đòn vọt như một phạm nhân. Và nhóm từ thứ hai là đưa má cho kẻ nhổ râu, mắng và nhổ trên mặt. Điều này có nghĩa rằng Chúa Giê-xu trường trải những hành vi bất kính, sỉ nhục mà những con người bất nhân, bất nghĩa ở tại trần gian bày tỏ trên thân thể, trên tinh thần của Chúa. Ta làm cho mặt ta cứng như đá, có nghĩa rằng Chúa Giê-xu thể hiện một quyết tâm kiên định. Và dù rằng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng mà Chúa Giê-xu vẫn kiên định trung thành với những điều gì Đức Chúa Trời đã giao thác. Vì vậy lời của Chúa nói rằng ta không trái mạng cũng không giật lùi. Hay nói một ngôn ngữ hiện đại hơn, đó là Chúa Giê-xu không có chống lại hay là tìm cách thối thoát sứ mạng đầy những thách thức khó khăn mà Đức Chúa Trời đã giao thác. Thưa quý ông bà, anh chị em, có lẽ yêu Chúa thì lòng của tôi cũng như quý ông bà, anh chị em yêu Chúa lắm. Khát vọng của chúng ta đó là mỗi ngày chúng ta làm sao để mình sống giống Chúa Giê-xu ở giữa đời. Đây là một khát vọng hết sức chính đáng, rất đáng trân trọng. Nhưng trong thực tế, có thể nói rằng ở trong vòng của chúng ta có quá nhiều người không có lòng trọn thành đối với Chúa như lòng của mình ước ao. Hay nói một cách khác là có rất ít người bằng lòng trả giá để có thể sống kiên định và trung thành với Chúa như điều Đức Chúa Trời mong đợi. Chúng ta có thể thấy thế này: ở trong linh trình theo Chúa, Có những người động cơ ban đầu chúng ta đến với Chúa rất trong sáng, rất đơn thuần. Tin Chúa, nếm trải quyền năng của Chúa đụng chạm, biến đổi trên cuộc đời mình. Cho nên mong đợi làm sao vất vả cả tuần nhưng mà có ngày Chúa Nhật để thờ phượng Chúa. Sửa soạn từ bên trong cho đến bên ngoài để thờ phượng Chúa. Sốt sắng để có thể tham gia tất cả những công việc. Và mình vui thích khi mình được phục vụ Chúa, phục vụ anh em. Đáng lẽ thời gian làm cho chúng ta trở nên người trưởng thành hơn. Cái tâm huyết của một người sống giống Chúa, phục vụ cho Chúa, phục vụ cho tha nhân càng rộng rãi hơn. Nhưng mà chúng ta lại chịu nhiều tác động ở bên ngoài, tôi tạm gọi là tác động tiêu cực. Nó đụng chạm đến cuộc đời của chúng ta và chúng ta trở nên người bị chi phối ảnh hưởng. Và rồi chúng ta biến chất về mặt thuộc linh. Cho nên lâu ngày chày tháng ở trong nhà của Đức Chúa Trời, thay vì chúng ta phục vụ Chúa trong tinh thần hoàn toàn bất vụ lợi và vì danh của Đức Chúa Trời, thì chúng ta bắt đầu toan tính cho những tư lợi cá nhân. Chúng ta bắt đầu suy nghĩ đến những cái gì cho bản thân và chúng ta làm mọi việc nó vì trọng tâm cái bụng của mình. Mặc dầu nó mang dưới những chiếc áo rất đẹp, rất đáng ca ngợi, đó là thờ phượng Chúa, phục vụ anh em. Đó chỉ là những chiếc áo bên ngoài, còn ở bên trong, chắc chắn rằng Đức Chúa Trời biết, Satan biết và chính chúng ta biết động cơ của mình đang phục vụ, đang làm một việc gì đó, nó có phải vì cớ Đức Chúa Trời hay không? Một số những người khác, lòng của chúng ta có thể được sốt sắng dấy lên, lòng nhiệt thành như nung như đốt khi chúng ta được lời của Chúa đụng chạm qua một kỳ trại bồi linh, qua một bài giảng, qua một khóa học nào đó. Và chúng ta muốn làm gì đó cuộc đời của mình, đem lại ích lợi cho Chúa, đem lại cho hội thánh một chút gì. Nếu tài năng ân tứ của mình có được ở trên đất này. Thế rồi thời gian với bản chất thiếu kiên định và lòng hay thay đổi đó, chúng ta bắt đầu sống lệch mục tiêu. Sốt sắng, tôi ước gì mỗi ngày có thể ra đi thăm viếng anh em, ước gì tôi có thể chia sẻ cho những người nghèo khó, ước gì tôi là người có thể chia sẻ phúc âm cho những người chưa biết đến Chúa, mỗi tháng, mỗi năm tôi dẫn được đến với Chúa bao nhiêu người đó. Nhưng mà vì cái lòng không có kiên định trung thành, thay lòng đổi ý liền liền, cho nên chúng ta không còn nhớ đến nhiệm mạng Chúa đã trao, động cơ thực sự trong sáng ban đầu giữa chúng ta cam kết với Chúa không còn nữa. Và chúng ta bắt đầu thụt lùi đến nỗi từ bỏ cả nếp sống chứng nhân ở giữa đời như đại mạng lệnh Chúa đã truyền. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, một người thực sự là con cái của Đức Chúa Trời trung thành thì chúng ta phải là người đồng tâm trí như Đấng Christ đã có và là một người được Chúa chiếm hữu điều khiển cuộc đời. Galati đoạn 5 câu 22 cho chúng ta biết ít nữa là có hai cái dấu hiệu ở trên cuộc đời chúng ta. Đó phải là một người trung tín. Cái chữ trung tín đó được dịch một cách đơn giản là đáng tin cậy. Chúng ta đáng tin cậy giữa vòng anh em mình. Chúng ta đáng tin cậy bởi vì những cam kết giữa chúng ta với Chúa dù không ai biết. Nhưng mà chúng ta vẫn là người thực hiện một cách trọn thành ở trong đời sống riêng tư của chúng ta mỗi ngày, bất kể trong hoàn cảnh nào. Một dấu hiệu khác của một người trọn thành với Chúa đó là người tiết độ. Cái chữ tiết độ ở đây được dịch là biết kiểm soát chính mình. Nó không phải chỉ là cảm động nhất thời, nó không phải chỉ là những cảm xúc loáng qua một cái rồi lại quên đi. Nhưng mà người này là người chín chắn để kiểm soát mọi nghĩ suy, mọi quyết định của cuộc đời và sống như tâm trí của Chúa muốn. Và một người sống như vậy thì ông bà, anh chị em và tôi giàu ở Việt Nam hay là ở Úc, chúng ta vẫn là một người mỗi ngày sống xứng đáng với tên gọi người thuộc về Chúa. Hay là danh hiệu chúng ta đang có là tín đồ của Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời từ trên trời cao, con mắt của Chúa vẫn dõi theo trên khắp đất để tìm kiếm những người có lòng trọn thành đối với Ngài. Đây không phải là điều tôi nói, mà lời của Đức Chúa Trời đã phán ở trong Sử Ký thứ nhì đoạn 16 câu 9. Tôi xin được đọc lại câu Kinh Thánh rất quen thuộc để quý ông bà anh chị em có thể lật Kinh Thánh ra và gạch ở bên dưới. Con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Chúa soi xét và giúp sức để cho những con người trọn thành đối với Ngài, họ có thể đạt được điều này, họ thành tựu về điều kia, để cuộc đời của họ được vinh hiển ở giữa trần gian và danh của Ngài cũng được tôn cao qua con người đó. Kinh Thánh cho chúng ta biết về trường hợp của Joseph. Joseph là một người có phẩm hạnh trung thành với Chúa. Ông trung thành với Chúa, trung thành với con người, ngay cả khi ông ở trong những hoàn cảnh nghiệt ngã nhất. Ông trở nên người nô lệ quản trị cho nhà Potiphar, rồi quản trị cho Pharaoh của Ai Cập. Dầu cuộc đời có thể nói như người Việt Nam gọi là ba chìm bảy nổi chín lên đên, nhưng mà Joseph vẫn là người trung thành với Chúa, trung thành với những con người ông đang sống. Cho nên Đức Chúa Trời đã dấy ông lên, ban phước cho ông, cất nhắc ông từ một con người nô lệ trở nên người làm đầu ở trong chính quyền của Ai Cập lúc bây giờ. Caleb cũng là một con người bày tỏ lòng trung thành nơi Chúa. Ông tin cậy nơi Đức Chúa Trời và sống cho Chúa. Dầu ở giữa một đám đông người ta đang tâm phản bội Chúa, người ta nói sai sự thật về những gì họ đã thấy ở tại đất hứa Canaan, nhưng mà Caleb nói rằng không, tôi không thể nói dối, tôi phải nói điều thật, chúng ta đi lên và chiêm sứ sẽ thắng. Rồi Caleb đã được kể là một anh hùng đức tin. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta là những người vượt lên trên mọi trở lực, đối diện với thách thức, sống bằng quyền năng và sức lực của Chúa Thánh Linh ban cho, để trở nên con người trọn thành với Đức Chúa Trời ở trong mọi cảnh ngộ, thì tôi và quý ông bà anh chị em là những người đang sống ở giữa trần gian này, một người đồng tâm chí với Đấng Christ. Điều thứ ba mà lời Chúa dạy cho chúng ta ở trong câu 8 và câu 9: Đấng xưng ta công bình đã đến gần, ai dám kiện với ta? Hãy cùng ta đều đứng lên, ai là kẻ đối địch ta, hãy lại gần ta. Thật, Chúa Giê-hô-va sẽ đến giúp ta. Ai định lỗi tội lỗi ta được? Này, hết thảy chúng nó cũ đi như cái áo bị sâu cắn rách. Một người có đồng tâm chí với Đấng Christ là người sống trong tinh thần đắc thắng. Ông bà anh chị em đọc hai câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy ở đây có rất nhiều thuật ngữ của tòa án. Ê-sai đã dùng những thuật ngữ đó là xưng công bình, kiện, đối địch, định tội lỗi, vân vân. Đây là những thuật ngữ của tòa án. Mục đích làm gì? Ở đây Ê-sai muốn nói rằng Chúa Giê-xu sống và thi hành chức vụ thì Chúa luôn đối diện với những đối địch, với những kiện cáo, với những khó khăn. Nhưng Chúa Giê-xu không hề cô đơn, bởi vì Đức Chúa Trời luôn ở bên cạnh để giúp đỡ và binh vực Ngài. Và chính nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, cho nên Chúa Giê-xu đã không hề cô đơn. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta ở đây, không một kẻ thù nào có thể chống nghịch, hủy diệt công trình của Chúa Giê-xu và ảnh hưởng của Ngài trên đất. Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại rằng tất cả những kẻ đối địch với Chúa đó thảy đều cũ đi như cái áo, như là một vật thể bị sâu cắn rách và làm cho hoàn toàn bị rụt rã. Chúa Giê-xu đã sống trong tinh thần của kẻ đắc thắng giữa khó khăn. Người theo Chúa và phục vụ Ngài, ông bà anh chị em tin cậy Chúa, thờ phượng Ngài và muốn sống cho Chúa ở giữa đời, chúng ta không thể nào nói rằng mình sẽ không đối diện với những kiện cáo, với những đối địch, với những khó khăn, với những trở lực. Cái đánh không có chỗ nào bảo đảm cho chúng ta như vậy cả, không một ai được miễn nhiễm cả. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh mà chúng ta đang phục vụ Chúa đó, thì ngược lại có nhiều khi ông bà anh chị em và tôi được Chúa cho phép đối diện với rất nhiều sự đối nghịch, đối diện với rất nhiều sự kiện cáo, chê trách, lên án, đối diện với rất nhiều sự bắt bớ. Có phải đó là điều họa không? Không. Đây chính là điều thật là kỳ diệu ở trong ân điển của Chúa. Ngài cho phép nhiều điều thách thức khó khăn xảy ra, nhưng là một con người có đồng tâm trí với Đấng Christ thì chúng ta sống ở giữa những hoàn cảnh ấy, nhưng mà tinh thần của chúng ta không phải là người chiến bại, mà ở trong những nghịch cảnh đó vẫn là một con người có tinh thần của kẻ đắc thắng để đối diện với tất cả mọi vấn đề. Một người có tâm tình như Đấng Christ sống ở giữa đời sẽ là một người nhận biết rằng tôi có những khó khăn, có những thách thức, nhưng tôi không phải là người cô đơn. Cho nên tôi không hề trở nên một người bạc nhược đến nỗi phải cúi đầu. Tôi không phải là một người vong thân, mà tôi phải là một người sống ở giữa đời, ở trong mọi hoàn cảnh ngẩng đầu cao lên, ở trong tinh thần mạnh mẽ và đắc thắng, bởi vì tôi biết tôi sống cho ai, tôi đang sống bởi quyền lực nào, bởi sức mạnh nào, ở giữa cuộc đời đầy những đổi thay và thách thức đó. Ông bà, anh chị em và tôi là một người có tinh thần tin yêu trải nghiệm, thì chúng ta nhận biết rằng sự vùi giúp của chúng ta nó không phải đến từ con người, không phải đến từ tổ chức, giới hạn, mà sự giúp đỡ cho ông bà, anh chị em và tôi đến từ nơi Đức Chúa Trời. Và sự giúp đỡ của chúng ta nhận được đó bao giờ nó cũng vượt trội hơn tất cả mọi sự giúp đỡ nào đó mà chúng ta chạm rờ được từ phía con người trợ giúp cho chúng ta. Thi Thiên 121, Kinh Thánh đã chép cho chúng ta trong câu 1, câu 2: tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, Đấng dựng nên trời và đất. Khi ông bà, anh chị em và tôi tin cậy Chúa, thì chúng ta nhận biết rằng Đấng đắc thắng luôn ở bên cạnh chúng ta. Và trong mọi tình huống chúng ta đối diện đó, không bao giờ kẻ thù nghịch của chúng ta có thể đối địch và tiêu diệt chúng ta. Bởi vì lời của Đức Chúa Trời ở trong Văn đoạn 16 câu 33, Thi Thiên 37 câu 6 và Roma đoạn 8, Sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh rằng không có một điều gì có thể chia rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ. Dầu đó là quyền lực, dầu đó là bề sâu, bề cao, bề rộng, bề dài, không có một điều gì có thể bức chúng ta ra khỏi thế giới của sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đang phủ bao để chăm sóc, để bảo vệ, để giúp đỡ cho chúng ta ngày và đêm. Cho nên ở trong mọi hoạn nạn, trong mọi khó khăn, tinh thần của người Cơ Đốc chúng ta phải là những người sẵn sàng đối diện với nó trong một tình trạng hết sức là nhẹ nhàng, hết sức là bình an, bởi vì từ ở trong nội tâm của chúng ta tin yêu, hy vọng và chắc chắn rằng chúng ta sẽ là người đắc thắng bởi vì Chúa của chúng ta đắc thắng. Nên thưa quý ông bà, anh chị em, hiện nay mỗi người chúng ta có những hoàn cảnh rất khác nhau. Ông bà, anh chị em là những người đang sống trong u sầu, ở trong bi quan, ở trong tình trạng chủ bại, thất vọng, đổ vỡ. Hay ông bà, anh chị em đang là những người thờ phượng Chúa sáng hôm nay, chúng ta có thể đối diện với những cảnh ngộ hết sức nghiệt ngã ở giữa cuộc đời, mà chúng ta vẫn là người tin yêu, vẫn là người tin chắc rằng mình sẽ đắc thắng ở trong nay mai. Không phải bởi sức của tôi, không phải bởi nghị lực của con người, mà bèn là bởi sức từ nơi chính Chúa Thánh Linh ban cho. Nếu ông bà, anh chị em là một người có đồng tâm trí với Đấng Christ, thì chúng ta sẽ là một người đối diện với muôn vàn cảnh ngộ, với muôn vàn thách thức, nhưng ở trong giữa cảnh ngộ đó, chúng ta là người sống tin yêu, sống bình an, sống trong tinh thần của một con người sẽ đắc thắng. Lời của Đức Chúa Trời nhắc nhở cho chúng ta, không phải lý thuyết, nhưng mà chính đầy tớ của Đức Chúa Trời là Ê-sai, là Phao-lô, là những đầy tớ Chúa khác đều kinh nghiệm như vậy. Và ước vọng của chúng ta sẽ giống như đầy tớ của Chúa được đề cập một câu chuyện xảy ra như thế này. Vị giáo sĩ, ông có tên là Adoniram Judson. Ông là một người Mỹ. Ông tình nguyện rời quê hương đất nước của mình đến ở tại Miến Điện để mở đường cho công tác giảng tin lành tại nơi đó. Ông đã đối diện với rất nhiều thách thức, từ vấn đề khó khăn về niềm tin, văn minh, xã hội, y tế, v.v. Và đầy tớ của Đức Chúa Trời đã đem đến ở đây một luồng sinh khí mới, tin lành được giảng ra, hội thánh được thành lập, và ngay cả những điều văn minh, khoa học của xã hội cũng được thay đổi. Vì vậy, tiếng lành đồn xa. Một ngày kia ông trở về lại nước Mỹ, thì những tờ báo ở tại đây đã so sánh ông là một Phao-lô của hiện đại, là một sứ đồ của hội thánh đầu tiên. Nhưng mà Justin rất buồn ở trong những cái tờ báo khi chạy tiết lớn ca ngợi ông như vậy. Và ông đã viết lại những cái lời bày tỏ ra buồn bực, không vừa lòng mình đối với những so sánh với những cái giật tít mang tính giật gân của các tờ báo. Ông nói như thế này: tôi không muốn giống các sứ đồ. Tôi chỉ bắt chước một đấng mà thôi, ấy chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi muốn đặt chân mình vào dấu chân Chúa và muốn đo lường thiếu sót của chân tôi tùy theo dấu chân của Ngài. Chúa là gương mẫu độc nhất. Tôi muốn sống giống như Ngài. Ước gì lời Chúa sáng hôm nay cũng sẽ khích lệ ông bà anh chị em có những lời nói giống như Adoniram Justin, như Esai, như chính Chúa Giêsu. Đó là chúng ta là người sẵn sàng sống ở giữa đời, giàu bận rộn, giàu vất vả, giàu hối hả, nhưng chúng ta là người sẵn lòng nhận chịu sự dạy dỗ từ nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta là những con người sẵn lòng trọn thành đối với Chúa, đối với anh em, giàu bất cứ hoàn cảnh nào. Ông bà anh chị em và tôi là người sẵn sàng sống đối diện với tất cả mọi hoàn cảnh trong tinh thần đắc thắng của một con người có đất đắc thắng ở giữa mình trong mọi cảnh ngộ. Nguyện lời Chúa khích lệ, dục dã ông bà anh chị em và chỉnh sửa cho đời sống của chúng ta, để chúng ta một ngày sống giữa đời giống Chúa Giêsu càng hơn. Amen. Sáng hôm nay chúng tôi được biết, ngoài các con cái của Chúa đến đây để lắng nghe lời của Chúa dạy và thờ phượng Ngài, tôi cũng biết có một vài anh chị em là những thân bằng quyến thuộc, bằng hữu của anh em tín hữu trong hội thánh đến đây để tham dự thờ phượng. Có thể quý vị đang có những điều bận rộn, có những tâm trạng nào đó giữa cuộc đời, nhưng tín ngưỡng, những hoàn cảnh, những học vị, những điều kiện sống không đem đến cho chúng ta sự cứu rỗi, không đem đến cho chúng ta một sự an tâm thực sự. Nhưng lời của Đức Chúa Trời và quyền năng ở trong ơn cứu rỗi từ nơi Chúa cứu thế sẽ giúp cho ông bà anh chị em và tôi sống ở giữa đời, mình không mồ côi, không trở nên người mò mẫm để phá sản cuộc đời mình, nhưng sẽ là một người được dạy dỗ bởi chính giáo sư đại tài là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, để Chúa dạy cho chúng ta từ trong tư tưởng, để chúng ta thể hiện sự khôn ngoan đó sống ở giữa đời. Chúa sẽ giúp cho chúng ta lòng trọn thành, để trọn thành với Chúa, trọn thành với con người, vượt qua mọi trở lực và sống một cuộc đời có ý nghĩa. Chính Chúa sẽ giúp cho ông bà anh chị em và tôi không phải là một con người bằng nghị lực của mình, để rồi chúng ta đối diện với những khó khăn thách thức trở nên con người đổ vỡ, tuyệt vọng, chủ bại, mà chúng ta là một con người nhờ quyền năng của Chúa cứu thế sống ở giữa đời, vượt lên trên mọi cảnh ngộ, mỗi ngày đều nếm trải rờ đụng được quyền năng mầu nhiệm của Chúa trên cuộc đời mình. Cho nên nếu quý ông bà anh chị em là những người đến đây tham dự thờ phượng Chúa với chúng tôi, lắng nghe lời của Chúa, tôi ước ao quý vị hãy nắm lấy cơ hội này, có một quyết định cho chính cuộc đời mình, bước đến với Chúa Giêsu, tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của cuộc đời mình, và mỗi ngày chúng ta có một quyết tâm sống giống Chúa Giêsu càng hơn, để chúng ta nếm trải mọi điều mầu nhiệm Chúa dành cho một con người ngay ở trên đất này. Cho nên bây giờ tôi có lời mời gọi quý ông bà anh chị em nào là những bằng hữu của anh em chúng tôi sau này có mặt tại đây, hãy dạn dĩ nắm lấy cơ hội này và rời khỏi chỗ của mình, tiến về phía trước ở đây, để vị mục sư quản nhiệm của chúng tôi sẽ giúp cho quý vị cầu nguyện tiếp nhận Chúa và nếm trải sự mầu nhiệm Chúa dành cho chúng ta trong ơn cứu rỗi ấy. Tôi trân trọng kính mời hội thánh đồng đứng lên. Chúng ta về dành một vài giây phút để cầu nguyện cho anh em chúng ta. Và nếu anh chị em nào là những thân hữu đang có mặt tại đây muốn có một quyết định, tôi xin anh chị em quyết định một cách nhanh chóng, rời khỏi chỗ đứng, tiến về phía trước ở đây, để chúng tôi kịp thời giúp đỡ cho anh chị em. Cảm ơn Chúa đã có một chị em chúng ta bằng lòng quyết định cầu nguyện tiếp nhận Chúa trong buổi sáng hôm nay. Tôi tin chắc rằng quyết định này là một quyết định có giá trị mang tính đời đời. để cho chị em chúng ta mỗi ngày nếm biết về Chúa Giêsu. Xin Hội Thánh cứ đứng, chúng ta hiệp lòng với đầy tớ của Chúa, Mục sư Quản nhiệm, hướng dẫn cho chị em chúng ta tiếp nhận và trở nên làm con cái của Chúa trong đại gia đình. Kính mời Mục sư.